nói dối á, thì mình phạm, thì mình có thọ giới thì mình vẫn được thọ, nhưng mà khi thọ, khi mà nói dối để thọ thì đương nhiên giới thể không thành, không đắc. Tại vì ngay từ cái lúc nhận giới, cái tâm đã không thành thật rồi, cho nên cái giới không thành. Mà đó là vấn xà nạn, tôi đã hỏi như vậy rồi, một trong những điều như vậy. Thế thì đại khái là như thế đó, vấn xà nạn đó. Cho nên dính nhiều lắm chứ. Chỉ có giống như chị Mai nói, nó nhiều khi không nhớ. Còn có nhớ là cũng bị phạm dữ lắm. Thì sẽ được thọ với điều kiện là phải sám hối một thời gian, để cho cái tội đó nó hết đi. Đó, sám hối cái tội lỗi đó, xong nó lạy Phật sám hối cái tội lỗi đó một thời gian rồi mới được phép thọ giới. Đó là vấn gia nạn nói sơ sơ. Nên khi thọ giới tỳ kheo vấn lâu lắm, hỏi lung tung, hỏi chẳng hạn như là hỏi mình có từng, không phải chỉ bỏ cha mẹ, nhưng mà nhiều khi mà có từng giết A La Hán không? Đó. Mình nói không, mà nhiều khi mình đâu biết ai là A La Hán đâu. Có từng giết A La Hán không? Có từng phá hòa hợp tăng không? Dù vậy đó, có từng gì không? Không thì đa số là mình đều nói rằng là không, không là mình phần nhiều đáp không. Rồi hỏi có phải là trưởng phu không? Thì mình phải đáp rằng là có, chứ nói không là chết. Nói không ra ngoài. Tại khi việc thọ giới như vậy thì phải là đàn ông trưởng phu, tại thọ tỳ kheo mà. Mình nói không là mình là lan còn gì nữa, đuổi ra ngoài nữa, đâu có cho thọ giới. Đó là cái phép. Hay là bây giờ đến cái phần giải đáp nghi vấn. Thế thì cái việc thọ trì bát quan trai giới như trên đã thuật, còn như lý do tất yếu phải thọ trì, nếu không hiểu biết rõ ràng vẫn dễ bị ngoại duyên lôi kéo. Ngoại duyên những cái duyên bên ngoài. Duyên bên ngoài là đại khái như là đó, chẳng hạn như là vì mình kẹt chuyện nhà, chuyện cửa, kẹt chuyện gì đó, gọi là ngoại duyên. Bị ngoại duyên chi phối, lôi kéo, nên sau khi thọ trì khó giữ được, tâm vẫn bị lùi sụt. Vì vậy cho nên nơi các điểm dễ sinh hoài nghi mà phương tiện lập nên 6 điều vấn đáp để giải thích cho rõ, để cho mình không có thắc mắc gì, thì khi mình thọ thì mình mới dễ giữ. Đây, câu hỏi thứ nhất là hỏi: tất cả các luật văn đều do Đức Phật dạy, vậy sao đồng một sự việc mà hoặc khai hoặc giả mỗi luật mỗi khác nhau? Chỉ e rằng trải qua nhiều đời thì sự truyền thọ từ người này qua người kia, chư tăng khó tránh được cái thiên ý riêng của mình, cho nên chưa chắc những cái khai giả nó đã hoàn toàn phù hợp với lại ý Phật. Thì câu đáp rằng từ kim khẩu tuyên thuyết, kim khẩu là từ miệng Đức Phật, gọi là kim khẩu, kim vàng, khẩu là miệng. Từ kim khẩu tuyên thuyết là nói ra Upali tụng lời dạy của Như Lai vừa đủ 80 lời, gọi là bát thập tụng luật. Để gọi cái luật đó là luật bát thập tụng, là luật từ đầu. Thì khi Đức Phật nói các luật ra thì ngài Upali tụng lại những cái lời của Đức Phật, tụng đọc tụng lại thành như là từng câu từng vế vậy, thì nó đầy, nó vừa đủ 80 câu, gọi là cái luật 80 tụng, gọi là bát thập tụng luật. Thì cái luật nó được truyền từ ngài Ca Diếp đảnh thọ, tức là đảnh thọ là nói là trí tâm mà lãnh thọ lắm, nhưng đảnh là trên đầu, tức là thọ một cách trí tâm. Từ ngài Ca Diếp đảnh thọ truyền cho đến Âu Bà Quật Đa khoảng hơn 110 năm, truyền cho đến ngài Âu Bà Quật Đa thì hơn 110 năm chưa từng khác nghĩa. Tức là suốt trong hơn một thế kỷ như vậy đó, thì cái luật đó không có di dịch gì hết ạ. Là nó một nghĩa như vậy, ai cũng hiểu như thế và ai cũng hành động như thế. Nhưng mà bắt đầu đến đời vua A Dục thì vua A Dục mới lại hội chư tăng lại kết tập. Khi vua A Dục hội chư tăng lại kết tập nó, thì mỗi người mỗi đọc lại. Thời ngài Ca Diếp kết tập nó thì Upali đọc. Và Upali là coi như là đệ nhất chỉ giới rồi, cho nên Upali đọc là không có gì sai trái hết ạ. Và vậy không có ai mà có ý kiến nào khác. Cũng như là kinh thì do A Nan đọc lại, còn luật thì do Upali đọc lại và kết tập thành. Thế đến đời vua A Dục rồi đó, kết tập lần thứ nhì á, thì hội chư tăng lại. Thì bây giờ đâu có người nào là cái người mà gọi là bao quát hết đâu. Thì người này đọc luật thế này, người này đọc luật thế kia, chính vì vậy nó có khác. Đó. Người nào cũng dẫn lời của thầy mình truyền cho mình, cho nên vì vậy tự nhiên nó có khác. Ví dụ này, thì chẳng hạn như chùa cũng vậy. Thì dù mình đi chùa này, thầy nó dạy mình như vậy quen rồi, rồi mình gặp một Phật tử ở chùa khác, đó, cái hai Phật tử ngồi với nhau cái ý nó cũng khác hẳn à. Chẳng hạn như tôi nói sơ sơ có hẳn điều thôi, bên Pháp có hai chùa, chùa Linh Sơn, chùa Kinh Anh, mà Phật tử cả hai bên nó đều mâu thuẫn với nhau một điểm rằng là thầy bà mà ngồi ăn chung với Phật tử quái vậy đó. Mà bên một bên thì bảo vậy chứ thầy gì mà phong kiến vậy, ngồi ăn mình rồi cái rể Phật tử không có hòa hợp đó. Thì thiệt ra chẳng có cái nào chúng chẳng cái nào chật, nhưng mà nếu nói đúng theo luật thì không ăn chung đó. Đúng theo luật nó thì không ăn chung, nhưng mà cái đó nó cũng không có cắt khe gì, thì nó theo cái mà về sau này, tức cái coi như là sử dụng cái phương tiện vậy, thì về sau này thì phải có những cái phương tiện gọi là hòa hợp gần gũi để mà hóa độ, để mà làm cho người ta thân cận với mình, khi thân cận như vậy thì người ta mới dễ tiếp thu mình được đó. Cho nên phương tiện hòa hợp nếu đúng tinh thần luật đó thì không chung thiệt, không ăn chung thiệt. Mà Phật tử cũng không dám ăn chung thiệt, bởi vì ngồi ăn chung thiệt sợ bị giảm phước đó. Thế nhưng mà về sau này thì đó cũng thuộc loài là phương tiện rồi đó, phương tiện pháp rồi đó thì dễ đi. Thế nhưng mà tôi nói về đó thì Phật tử quen rồi đấy, cái Phật tử mà thân cận với mấy thầy theo lối như vậy quen rồi thì thấy thầy nào có vẻ luật quá, có vẻ chiếu luật quá thì thấy thầy đó phong kiến đó. Nhưng mà ngược lại cái thầy mà quen là một thầy luật rồi đó thì thấy mấy thầy kia sao mà xà bát quá sao mà không giống thầy chút nào hết vậy, sao mà dễ dàng đó. Thấy nó có, vì cái học nó có khác, cho nên cái tư tưởng nó có khác, thì đây cũng vậy. Đến khi mà truyền ra nó rồi, mình đâu có học đúng cái luật thật, mình cũng học đâu học đúng Đức Phật, mình chỉ học qua ông thầy của mình à. Và ông thầy mình hành xử làm sao thì mình như thế. Chẳng hạn mình ở một cái chùa mà ông thầy đó nghiêm khắc cấm xâm quẻ thì mình đi đâu mình thấy có xâm quẻ là mình chê rồi. Nhưng mà mình ở cái chùa mà cho xin xâm xin quẻ đó thì mình bảo chứ xâm quẻ chứ. Cho nên có một lần một số Phật tử ở bên chùa Montreal họ cũng tranh cãi như vậy đó. Một số thì bảo đề nghị là làm xâm quẻ, bên nói không đó. Một bên lấy chùa Vĩnh Anh dẫn chứng, ở đó chùa Vĩnh Anh đâu có cho xâm quẻ, bên lôi chùa Viên Giác dẫn chứng, ở đó có xâm quẻ không biết về nào chống hết cãi tới mai cũng không giải quyết đó. Nhưng mà chiếu đúng luật thì không xâm quẻ thiệt đó. Cũng như cái nãy tôi bảo ăn chung đó, thì đúng luật đó thì là không, thì cái xâm quẻ cũng phải đúng luật thì là không. Nhưng mà chẳng hạn như về sau này chùa chiền cái gì, đa số chùa chiền ở Việt Nam, ở Trung Hoa về sau này cứ lôi cái vấn đề bói toán ra làm cái phương tiện, rồi thép cái phương tiện nó được truyền từ đời này sang đời khác, và khi nó được truyền lâu đời như vậy nó hết thành phương tiện mà nó thành truyền thống đó. Cho nên sau này nó bây giờ có chiếu đúng theo đó mà bác bẻ đi cũng không được nữa, cũng không được nữa, bởi chùa nào cũng xài Phật tử quen rồi. Phật tử đến chùa là chỉ cầu để xem ngày giờ thôi, mà thầy cũng biết xem ngày giờ là thầy vứt đi thầy đó là thầy giờ là lô can, thầy nào phải cầm quyền lịch tàu dày như vậy là xong giờ đeo cái mắt kính xệ xuống rồi xem chữ tàu cha không nói thì Phật tử tin hết cỡ, phải tin ghê lắm. Có ông thầy nào mà giờ cái lịch mà chữ ABC mà của chùa Anh mà xem ngày tốt xấu thì Phật tử cũng tin nhưng mà không có thấy tin chắc, phải giật cái lịch dày lịch cô Thuận mới gửi đi cho thầy Chí Minh lịch đó thì Phật tử cảm thấy an tâm ghê lắm hả. Hay rồi thế rồi đến thì toàn là ngày bây giờ, thế thì nó do nơi cái rằng mình bị huân tập bởi ông thầy của mình đó. Nhưng mà cho nên khi mình học Phật thì mình phải đứng ra ngoài cái khách quan, mình phải đứng ngoài cái chủ quan nữa, mình phải đứng khách quan, tức là mình nhìn đúng theo cái tinh thần thật, cái tinh thần chính, tinh thần thật. Thế nhưng mà khi mình hiểu tinh thần thật thì mình hiểu như vậy, chứ mình đừng có chiếu theo tinh thần thật để mà mình hủy báng lung tung thì nó đâm ra mình biết cái thật nó thành hại đó. Tại vì đôi khi nhiều khi nó cũng cần phải có giãn thiệt, cần phải phương tiện thiệt đó. Nếu mình hiểu là hiểu vậy. Thế chính vì cái tinh thần như vậy cho nên từ đó mới phân thành hai bộ là bộ Tăng Kỳ và là Tăng Kỳ bộ và Thượng Tọa bộ. Sau đó khoảng 200 năm lại chia ra làm 18 bộ, tức là sau khi A Dục kết tập thì chia thành hai bộ, và sau đó thì chia ra 18 bộ, tức khoảng 200 năm sau nữa chia ra tới 18 bộ. Nhưng mà truyền vào Trung Quốc thì chỉ có 4 bộ, cho nên Trung Quốc luật bị chi phối bởi 4 bộ trong số 18 bộ phái được chia ra. Trong đó khinh trọng về phép khai già tuy có bất đồng nhưng đều từ Phật nói ra. Đức Phật cũng từng tiên đoán bằng bài kệ 18 cùng nhị bổn, tất từ đại thừa ra, không thị cũng không phi, nơi vị lai phát sinh. Bài kệ này làm chứng không còn hoài nghi gì nữa, do căn tính chúng sinh thích dục mỗi người mỗi khác, cho nên Như Lai tùy nghi thuyết pháp phổ ứng quần cơ, giúp cho ai cũng có thể thọ trì được và thấm nhuần pháp ích. Như thầy thuốc theo bệnh cho thuốc, há lại có thể chỉ dùng một phương thôi sao? Người sau ai theo thầy nấy, do vì thấy biết không rộng, mỗi người chấp theo một lời, xong chắc chắn vô nghi là đều do từ kim khẩu Phật tuyên thuyết. Thế thì thực sự ra vậy đó, đại tiểu gì cũng vậy, pháp đại tiểu hay là những cái tinh thần gì, tại vì người ta cố chấp vậy. Thế nhưng mà thật ra đối với lại Đức Phật đó, thì cũng từ nơi Đức Phật hết á, pháp đại hay pháp tiểu hay pháp gì cũng vậy. Thì khi người ta chấp như vậy, người chấp tiểu bác đại cho là giả, người chấp đại thì chê tiểu là kém đó. Rồi thì chê lẫn lộn nhau, chứ cũng không hiểu rằng là thực sự ra cũng như là thiền với tịnh vậy đó. Người theo thiền tông thì đả kích tịnh độ, người theo tịnh độ thì chê thiền tông. Cái nào cũng là con đường tu tập hết, tịnh độ cũng là con đường tu tập, mà thiền tông cũng là con đường tu tập. Tông này chê tông kia, rồi chưa phải là tông này chê tông kia, rồi tông này của thiền với tông kia của thiền cũng đụng độ nhau nữa, rồi tông này của tịnh với tông nọ của tịnh cũng đụng độ nhau nữa, thế đâu có phải là nhất thống đâu. Thì dù ngay như Phật giáo Việt Nam thôi mà cũng có giáo hội A, giáo hội B rồi cũng có đụng độ, chứ đâu có phải biểu rằng là không đâu. Nhưng mà sự thực ra đi, cái nào cũng nằm ở trong Phật hết ạ. Ai bảo là tịnh không phải Phật nói đâu, mà ai bảo là thiền không phải do Phật truyền đâu, đều Đức Phật hết ạ. Thế thì từ căn cơ thôi, chứ đừng có chê bai nhau. Thì cái căn cơ cái người này á là thiên với tịnh thì tịnh, căn cơ người kia thiên với thiền thì thiền. Thì ai bệnh nào thì uống thuốc nấy, bệnh tim uống thuốc tim, mà bệnh bao tử uống thuốc bao tử, mà thuốc nào thì cũng là trị bệnh thôi. Thì là từ nơi cái gốc là trị bệnh, thì Đức Phật cũng vậy. Thế thì Đức Phật thuyết ra đến 84,000 pháp môn. Thế thì mình hà pháp môn nào, thì mình chỉ biết là pháp môn nó hay thiệt đối với mình, nhưng mà chưa chắc nó là hơn hết trong tất cả các pháp môn. Đó. Cho nên mình cũng đừng có nên rằng là đả kích những cái pháp môn khác. Chả mình thích tịnh thì mình chỉ có nói ngay căn cơ tôi nó hạ với tịnh. Mà mình thích thiền thì mình chỉ nên nói một điều là căn cơ tôi nó hạ với thiền. Chứ mình đừng có nói là thiền là hơn tịnh, hay là tịnh là hơn thiền. Thiền hơn tịnh, nhưng mà với căn cơ thời nay thì chắc chắn rằng là thiền không thể hơn tịnh được với cái căn cơ con người thời nay. Đó, là không có thể nào mà thiền hơn tịnh được đâu. Đó. Tại vì căn cơ thời nay thiền là phải có truyền tâm, ân tâm truyền tâm, không thầy mà tự ngộ đó. Thì sau thời Oai Âm Vương Phật đều là ma hết. Đó. Mà hỏi rằng là bây giờ chỉ dụ như là một vị thiền sư nào đó đó, mà nếu tự nhận mình chứng đạo nó cũng nguy hiểm lắm. Là bởi vì nếu mà chưa chứng mà nhận là chứng đó, thì rơi vào cái lỗi tăng thượng mạng, đó là nặng lắm ở trong đạo Phật. Chưa chứng nói chứng. Nhưng mà nếu mà chứng đó, thì chứng từ đâu vậy? Nếu không thầy tự chứng thì theo trong thiền, từ Oai Âm Vương Phật trở đi mà không thầy mà chứng thì đều là ma. Mà nếu chứng đấy thì chứng từ đâu? Thì phải có thầy truyền. Đó. Cho nên rằng là thiền nó cũng dễ tổng hòa nhập ma gớm lắm. Mà thế tình thì nó ít tổng hòa nhập ma, phải nói thiệt như vậy. Tình thì chắc ăn, tại vì tình trở vô cái tha lực nhiều, còn thiền vô cái tự lực của mình nó mạnh. Mà tự lực mà mình phát tâm sai á thì mình đi sai, còn cái tình á thì mình cứ như thế mà tu hành niệm Phật thì ít nhiều gì đó, mình cũng dù là công năng còn ít thì nó cũng có cái nhân duyên với Phật, là nhờ cái niệm Phật thì nó vẫn có cái nhân duyên với Phật. Còn thiền á là nó nguy hiểm lắm. Thiền hồi xưa mà tôi thấy nó như thầy Chí Châu á, thấy là từ khi cạo đầu đi tu là thấy không có chịu làm bất cứ gì nữa, mà hễ chúng bắt thấy làm gì thì tắt. Thế bảo tôi vô đi tu chứ không phải tôi vô đây quét chùa. Bắt thấy nấu cơm thế mà tôi vào đây tôi tu chứ không phải tôi nấu cơm. Mà nếu cần tôi cũng cần ăn. Đó. Thấy ngồi thiền không đi tu thiền, mà tu thiền ngớm lắm, tu thiền cho đến mà thấy thích thú vô cùng để tu bao nhiêu năm như vậy. Từ hồi mới đi tu cho đến lớn tôi cầu phải 20-30 năm rồi. Mà mỗi lần thấy ở ngoài Đà Nẵng, ở ngoài Nha Trang đó, ở ngoài Vàng Giả Nha Trang, rồi thấy vào Sài Gòn đi chơi, thấy ở chùa Quan Âm, bây giờ tôi ở Quan Âm, mà mỗi lần thấy vào thì thấy kể chuyện tu thiền, thấy tán thán. Thế nói tôi đấy mà chứ, thấy khuyên tôi đấy mà chứ, thầy khuyên thiền huệ là nên tu theo thiền đi. Đó. Khi mà mình tham thiền như vậy đó, mình sẽ đạt được đến những cái cảnh giới mà nó phi thường đến độ mà thế gian này mình thể nào tìm ở đâu có được cái cảnh giới như vậy. Mà khi mình đạt đến những cảnh giới đó, mình không muốn xả thiền, tại vì khi mình xả thiền mình lại trở về cái thế giới này, cũng giống như mình đang còn đi chơi tourist ở Trung Hoa vậy mà bây giờ mình lại lộn về xứ Việt Nam của mình. Nếu ví dụ vậy nó thì mình thấy nó thấy tự nhiên như thầy đến thiệt mà thấy đến với cái chùa của bên Trung Hoa thì thích quá. Thì thấy bảo đấy, cái mỗi lần nghĩ đến chùa Thiện Minh thì lại thấy buồn. Còn xưa nay không có thấy mấy cái chùa đó thì thấy chùa Thiện Minh cũng thấy gật gù được rồi. Nhưng mà thấy mấy cái chùa đó là thì về đây Thiện Minh muốn đập quá. Thì đây cũng vậy, là khi tham thiền đó thì cái cảm nhận về những cảnh giới. Những cảnh giới nó làm cho nó làm cho thích thú lắm. Rồi khi mà trở lại cái thế giới này á thì lại phải lo nghĩ, lại phải vướng tâm. Anh ngồi thiền nó không muốn ra. Chính vì vậy mà sư phụ của thầy Nhất Trơn á, họ thường tịch chiếu nó mà ngài kể lại xưa vậy, hồi xưa mê tham thiền, trốn tham thiền bị sư phụ đi quánh quẩy. Đang thiền phát kênh đó.